搭起社会。
Kính thưa quý vị, cách đây 50 năm, vào một ngày đầu tháng 5 năm 1968, một cuộc nổi dậy của sinh viên Paris đã nổ ra, dẫn đến một sự đối đầu dữ dội giữa sinh viên và cảnh sát. Cuộc bạo động đã kéo dài nhiều ngày, rồi dần lan sang cả giới công nhân và nhiều thành phần khác trên toàn nước Pháp. Làn sóng xã hội năm đó đã làm rung chuyển cả đất nước và đã làm thay đổi sâu sắc diện mạo xã hội Pháp cho đến tận ngày nay. Những ai từng trải qua giai đoạn này đều nhắc lại sự kiện dưới cái tên ngắn gọn Mai 68. Thế nhưng theo giới sử gia và những người đã từng trải qua sự kiện, cái ngày đầu tiên cần phải nhớ đến chính là ngày 22 tháng 3 và từ xã Nanterre, ngoại ô phía tây Paris. Cụ thể là vào ngày thứ Sáu 22 tháng 3, lúc 19 giờ 45 phút, dưới tác động của Daniel Cohn-Bendit, một sinh viên người Đức theo học ngành xã hội học, 142 sinh viên đã chiếm đóng khu vực tầng trệt tòa nhà hành chính của trường đại học. Mục đích là yêu cầu cảnh sát trả tự do cho 6 sinh viên tham gia vào một cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam, theo lời kêu gọi của Ủy hội Quốc gia Việt Nam. Ông Jacques Tagnero, cựu thành viên phong trào 22 tháng 3 trên đài RFI hồi tưởng lại.
Có một cuộc biểu tình chống Mỹ, chống cuộc chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. Rồi một nhóm sinh viên thuộc nhóm Ủy hội Quốc gia Việt Nam đã đập phá trụ sở của American Express. Vài sinh viên của Đại học Nanterre, trong đó có Xavier Lalande, chuyên trách về trật tự của Nanterre, đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ và cầm tù. Thế là những ai thuộc phe tả của cánh tả đã được huy động xuống đường yêu cầu trả tự do cho những người bạn bị bắt. Họ hô vang khẩu hiệu trả tự do cho bạn chúng tôi. Trong ngày 22 tháng 3 và ngay trong đêm hôm đó, chúng tôi đã quyết định chiếm đóng biểu tượng quyền lực của Nanterre. Đó là tòa nhà hành chính và chúng tôi đã chiếm đóng cả đêm.
Vụ bắt giữ sinh viên tham gia biểu tình chống chiến tranh Việt Nam chỉ là giọt nước tràn ly, làm bùng nổ những nỗi bức bối âm ỉ từ trước. Giới trẻ Pháp lúc bấy giờ ngày càng cảm thấy ngột ngạt trước một xã hội quá ư là tôn ti trật tự. Trong gia đình, hình ảnh người cha thống trị, ngoài xã hội, chính phủ tìm cách áp đặt việc tuyển chọn đầu vào đại học. Một ý tưởng mà cựu Tổng thống Pháp ông Valéry Giscard d'Estaing khi ấy mới chỉ là một nghị sĩ trẻ phản đối mạnh mẽ khi kể lại với phóng viên kênh truyền hình France 5.
Vấn đề đó chính là một sự sụp đổ hệ thống giáo dục của nước Pháp. Hệ thống giáo dục của Pháp lúc bây giờ rất tốt, nhưng đó lại là một hệ thống dành cho tầng lớp ưu tú. Và như vậy, có một bộ phận dân chúng được hưởng và một bộ phận khác không được hưởng.
Điều nghịch lý là trường Đại học Nanterre, nơi khởi phát phong trào sinh viên, mở cửa vào năm 1964, khi ấy được xem như là hình mẫu một trường đại học hiện đại và thực nghiệm với một đội ngũ giảng viên có uy tín đến từ Sorbonne. Một Nanterre hiện đại nằm cạnh các khu phố ổ chuột, nơi có đông dân lao động nhập cư. Nanterre lúc đó là hình ảnh tương phản rất rõ nét, giữa một bên là cô tú cậu tú đến từ những quận giàu có của Paris và nhiều xã ngoại ô sang trọng hay trung lưu khác, và bên kia là những người đàn ông, phụ nữ, trẻ con, người già, phần đông đến từ Algeria, sống trong những ngôi nhà tạm bợ tồi tàn. Trong một môi trường tẻ nhạt, bị cô lập vì điều kiện đi lại còn khó khăn không như bây giờ, Nanterre với những chương trình hiện đại hóa các ngành xã hội học đã trở thành miền đất màu mỡ cho những cuộc họp mặt và tranh luận chính trị, cho những ai không có thời gian hay phương tiện và ham muốn đến giải trí tại khu phố cổ Latin trong lòng Paris. Chính trong hoàn cảnh đó đã bắt đầu nhen nhúm hình thành một tập hợp rất đa dạng và đôi khi xảy ra xung đột ý tưởng đi từ cực hữu, công giáo thiên tả, cộng sản và nhất là cực tả, còn chia thành nhiều phe phái khác nhau như theo Trotsky, Mao hay vô chính phủ, tự do, v.v. Nhưng có lẽ khao khát tự do sống cuộc đời của mình, đòi hỏi quyền tự quyết đã nhen nhúm ngọn lửa phản kháng đầu tiên của giới trẻ Pháp. Ngày 21 tháng 3 năm 1967, Daniel Cohn-Bendit, lãnh tụ phong trào sinh viên năm 1968, khi ấy đã cùng với 60 sinh viên khác chiếm đóng một tòa nhà của trường đại học để phản đối một nội quy của trường cấm nam sinh tiếp cận khu vực dành cho nữ sinh sau 22 giờ đêm. Trên kênh France 5, ông nhớ lại.
Không thể nào hiểu được là tại Pháp điều đó vẫn còn bị cấm, trong khi mà ở khắp nơi khác mọi thứ đã thay đổi. Bởi vì nhiều nơi vào cuối những năm 1960 không còn muốn sống theo nhịp của thời hậu chiến.
Việc nới lỏng nội quy đã tạm dẹp mọi bất ổn sang một bên, nhưng bầu không khí nghi kỵ giữa sinh viên và nhất là những người mang tư tưởng cực tả và ban lãnh đạo nhà trường ngày càng thêm nặng nề. Những sinh viên này ngày càng dấn thân hơn trước một nền tôn ti trật tự bị cho là tiếp tay với một chính quyền trấn áp. Tình hình tạm lắng chỉ kéo dài được vài tháng. Ngày 17 tháng 11 năm 67, kế hoạch cải cách đại học mang tên Fouché đã đẩy 2.500 sinh viên tiến hành một cuộc đình công vô thời hạn, yêu cầu hiệu trưởng trường đại học Nanterre lúc bấy giờ là ông Pierre Rapin chuyển các đòi hỏi của họ đến bộ trưởng. Hành động phản đối này cũng được các sinh viên tại Sorbonne và Orsay hưởng ứng. Phong trào kết thúc với kết quả là sự chia rẽ của nghiệp đoàn sinh viên UNEF chiếm đa số tại Nanterre lúc bấy giờ. Thế nhưng, sự cố ngày 8 tháng Giêng năm 1968 hay còn được nhớ đến với tên gọi là sự cố bể bơi đã nhen nhúm lại những tia lửa tưởng chừng đã lụi tàn, đồng thời làm xuất hiện một hiện tượng mới, Daniel Cohn-Bendit, người đã có một cuộc đối thoại cộc lốc, bất nhã, chỉ trích Bộ trưởng Thể thao lúc bấy giờ là ông François Mitsoff đến Nanterre để khánh thành bể bơi của trường là không quan tâm đến vấn đề tình dục của giới trẻ trong sách trắng. Ông nói,
ông ấy trả lời tôi là nếu cậu có vấn đề tình dục, cậu hãy nhảy xuống bể bơi đi. Và tôi trả lời ông ấy rằng đó cũng là những gì Hitler từng nói để lẩn tránh vấn đề tình dục. Đúng là nói như thế cũng không hay lắm về phần ông ấy cũng như là về phần tôi.
Căng thẳng sau đó lại dấy lên giữa sinh viên và chính quyền. Một cuộc va chạm đã xảy ra vào ngày 26 tháng Giêng năm 1968 giữa cảnh sát và sinh viên trong một cuộc biểu tình ủng hộ chàng thanh niên 22 tuổi này và phản đối việc thành lập danh sách đen, trong khi chờ đợi ra trình diện trước Ủy ban đặc biệt của Sở Cảnh sát ngày 16 tháng 2. Entre le fleuve ancien et le fleuve nouveau. Nhưng mọi việc sau đó cũng được giải quyết ổn thỏa. Daniel Cohn-Bendit không bị trục xuất, nhưng nỗi bức bách của sinh viên bắt đầu được giới truyền thông quan tâm đến. Người ta còn nhớ ngày 15 tháng 3 năm 68, nhật báo độc lập Le Monde có bài xã luận Quand la France s'ennuie, tạm dịch là khi nước Pháp buồn chán. Nhưng Le Monde là đã nhầm, bởi vì vài ngày sau cuộc biểu tình chống chiến tranh Việt Nam diễn ra vào ngày 16 và 17 tháng 3, ngày thứ 6 22 tháng 3, dưới lời kêu gọi của Daniel Cohn-Bendit, 142 sinh viên đã tấn chiếm tòa nhà trung tâm của Đại học Nanterre, yêu cầu trả tự do cho những sinh viên bị bắt. Với cựu lãnh tụ phong trào sinh viên năm ấy, ông Daniel Cohn-Bendit, phong trào 22 tháng 3 thật sự là một ngòi thuốc nổ.
Tôi chưa bao giờ nói là mọi việc đều ổn thỏa. Chúng tôi xem xét vấn đề ngày nào hay ngày đó. Trong một khoảnh khắc tôi nghĩ là hành động chiến đấu này chỉ là nhất thời, chứ không nghĩ là một ngòi thuốc nổ cho Nanterre.